tập trước 6 của đơn giảng kinh A Di Đà. Xin lỗi quý vị, trục trặc kỹ thuật. Mình đang nói về cái phần ba cái phần ba cái điều kiện, ba cái yếu tố mà để được vãng sanh. Ba cái phần này là ba cái yếu tố quan trọng khi mà tu pháp tịnh độ. Cái đầu tiên hết á là tín. Tín có cái pháp tịnh độ đó, cái pháp là nó có hiệu quả, rất có hiệu quả để giúp đỡ cho chúng sanh khắp mười phương ấy. Đây là một cái pháp môn mà chư Phật đều phải tán thán. Chư Phật mười phương đồng tán thán cái pháp môn tịnh độ này. Thành ra mình có thể tin được cái pháp môn này. Còn mình có lòng tin rồi thì mình phải lập cái nguyện để mà vãng sanh. Lần trước mà nói là về cái bốn cái đại nguyện mà chúng sanh lập, mình khi mà tu hành mình lập. Thì hàng như khi mình xuất, mình quy với cái Tam Bảo thì mình lập bốn cái đại nguyện này. Mình nguyện rằng là mình cứu vô biên chúng sanh. Cái lý do lý do chính mà mình lập những cái nguyện này có thể nói, có thể được dạng nghĩa là có thể dựa trong cái tứ diệu đế. Cái tứ diệu đế là cái căn bản Phật pháp mà Phật đã dạng cho cái loài người khi ngài, sau khi ngài đắc Phật quả. Diệu đế là gì? Diệu đế là cái sự thật nó không bao giờ thay đổi hết. Cái đế đầu tiên hết á là cái khổ đế. Khổ đế nghĩa là sao? Khổ có nghĩa là mình thấy cái khổ, chúng sanh khổ. Mình thấy chúng sanh khổ quá này, quá tội nghiệp này. Thì mình lập cái nguyện là mình tìm cách mà liệu cái khổ của chúng sanh. Cái chuyện cái đảo Haiti nó mới bị động đất này nọ là cái chuyện một cái ví dụ là cái khổ sở mà chúng sanh viết cuộc sống này. Người tu tịnh độ, cái tu tịnh độ này, pháp môn tu tịnh độ này là pháp môn lập nguyện. Và cái nguyện của tu tịnh độ là cái nguyện cứu hết tất cả chúng sanh. Cái nguyện cái gì mình lập là mình dựa vào cái tập đế. Tập đế có nghĩa là cái khổ nó thích tập lại. Vì vậy mình nguyện là mình đoạn tất cả cái vô tận phiền não. Thêm nữa mình nguyện rằng mình sẽ học vô tận vô lượng cái pháp môn dựa trong cái đạo đế. Cái đạo đế có nghĩa là Phật tiết lộ cho mình biết rằng có một cái phương pháp để mà liệu cái sanh tử, để liệu cái khổ, để liệu cái tập. Cái đó gọi là cái đạo. Khi mà quý vị ngưng hết tất cả cái khổ thì cái đó gọi là cái diệt. Okay. Là cái đế cuối cùng, nghĩa là nó hoàn toàn không còn khổ mà chỉ toàn là lạc thôi. Quý vị thấy Phật rất rất từ bi. Phật nói là có cái phương pháp tiết lộ cho mình biết, có cái phương pháp mình tu được theo cái đạo, tu đạo thì mình sẽ ngưng được cái khổ của mình, và mình sẽ hết cái khổ, là không hết khổ mà còn biết chỉ sướng thôi, chỉ còn sướng, còn cái lạc thôi. Là thầy mắc gì không?
Thầy cho con xin phép hỏi, như ví dụ như mình còn sống hiện hữu thì có khi nào mình dứt được hết cái khổ để mình lạc không?
Chỉ muốn lạc thôi, muốn khổ nữa.
Để con hỏi
mình. Phải không? Có người nói được, ông nói có thể, ông nói là thành Phật đi, ông nói là mình chỉ thành Phật thôi là mình hết khổ gì đâu. Ông nói ông đồng ý với ông á. Để ngược lại, trong cái câu nói của ông á, ông vừa nói cho biết á, là ông không làm được. Sự thật là cái cuộc đời này ông không thể nào thành Phật được hết. Làm sao ông thành Phật bây giờ? Muốn trước khi thành Phật á, có 8 cái hiện tướng mới thành Phật được. Nói cho ông vài biết vài cái hiện tướng thôi. Trước khi thành Phật á, mình vào trong bầu thai của mẹ mình, xong rồi nói pháp cho những người không phải là loài người. Nói pháp cho Bồ Tát, nói pháp cho quỷ, cho thần, cho tiên. Tại sao vậy? Tại vì mấy Phật á, không phí thời giờ đâu. Hỏi hôm nay lúc ông trong thai của mẹ ông có nói pháp cho ai không? Mới một cái mà ông làm được, thành cách nào ông làm? Người Phật nào trước khi mà thành Phật hết đều phải hiện tám cái tướng mới thành Phật được. Không có ông Phật nào mà thành Phật mà không có cái tám cái tướng hết. Ông hỏi quẩn cách người nào mà vừa tu một cuộc đời này mà tu giỏi đến độ mà thành Phật được, nó không được. Muốn cái đời một đời mà thành Phật là phải có tám cái hiện tướng thành Phật mới thành Phật được. Thành trả lời ông biết là cái cá nhân cái đời này trễ rồi. À, có thể đời sau có thể được, hy vọng đời sau này. Thì bây giờ mình thành Phật được thì cái chuyện câu hỏi vâng lời cái khổ với cái lạc làm sao nó bây giờ, làm sao mình bớt cái khổ, làm sao mình nhứt cái khổ, với là vơi cái khổ, làm sao mình được cái lạc bây giờ. À, đàn bà hỏi tám cái hiện tướng của Phật là gì? Tôi nói nhiều cái quá đi, tôi nhớ không hết rồi. Dạ, bây giờ tôi lẩm cẩm rồi, chỉ nói vài cái sơ thôi. Nói vài cái thôi là mình hiện tướng là mình vào trong thai đã nói pháp rồi, sanh khỏi thai một cái là bước bảy bước, trong lúc bảy bước như vậy là bảy bước là có hoa sen nó hiện ra, một bước đi có hoa sen nó hiện ra, bước sau có hoa sen hiện ra, cái rồng hiện hoa sen bảy bước đó. Trong bảy bước đó thì rồng tiên rồng đó, không phải rồng thường mà tiên rồng đó, nó tưới nước nó rửa để nó tắm cho Phật sạch. Xong rồi Phật nó chỉ chúng ta trời chỉ nghe đất, nói là thiên thượng địa hạ, tôi là người duy nhất là được gọi là tối cao nhất, được tối nhất, tôi đức thế tôn. Xong rồi trong khi mà lớn lên thì bỏ cái hoàn cảnh rất là sang trọng, rất là đầy đủ mà bỏ đi, mà tu hành rất cực khổ, chịu khổ, chịu đói, chịu lạnh, chịu bị ruồng rẫy, để mà thành Phật. Rồi phải đấu với ma, với ma binh, ma quân, ma nó tới nó vây, Phật mới dùng thần thông đánh nó băng hết, tu hết, hàng phục hết tất cả quân ma. Xong rồi cái phần cái trước khi mà thành Phật đó, là phải có qua một cái thử thách cuối cùng, là thử thách của đàn bà, của phụ nữ. Ma nữ nó tới, nó rủ rê Phật. Và cười với nó, tụi bay làm sao mà rủ rê tao được. Trước khi thành Phật phải làm như vậy, quý vị có biết không? Thành đừng có nghĩ là đàn bà là không quan trọng đâu, phụ nữ rất quan trọng. Phải có phụ nữ Phật mới thành Phật được. Rồi sau đó rồi còn có nhiều cái hiện tướng khác nữa. Rồi. Ngược lại, nếu như mình vãng sanh được cực lạc thì mình qua nó một đời mình thành Phật. Ông này ông hỏi vậy, Tây Phương Cực Lạc có cái tám hiện tướng không? Quý vị nghĩ sao? Mấy người trẻ, người Tàu họ chú ý mấy cái chi tiết lắm. Hỏi mà không để ý là bị trượt chân. Qua Tây Phương Cực Lạc có tám hiện tướng không?
Bạch thầy, con nghĩ chắc không có.
Tại sao không có? Tôi hỏi cái này quý vị trả lời không được đâu. Tôi hỏi quý vị, quý vị tưởng tượng cho tôi nghe thử. Tại sao quý vị muốn thành Phật? Tôi hỏi cái cô đó, tại sao cô muốn thành Phật? Không, tôi đâu muốn thành Phật đâu. Tại sao cô muốn thành Phật? Cô muốn không? Muốn thành Phật không? Bà nói tôi muốn thành Phật là tại vì tôi muốn có thần thông, tôi muốn đi đâu lúc nào tôi đi cũng được, tôi muốn leo xuống địa ngục cũng được, leo lên núi cũng được, bay xuống địa ngục lên trời cũng được, lúc nào đi đâu cũng tha hồ mà tung hoành, rồi làm chuyện tốt giúp này giúp nọ. Bạn nói một lý do rất quan trọng nhất mà tại sao Phật thành Phật, giúp người khác, cái đó là lý do quan trọng nhất mình thành Phật. Quý vị có biết không? Lý do chính quan trọng nhất mà tại sao Phật thành Phật là tại vì Phật muốn giúp chúng sanh khác, muốn cứu chúng sanh. Có ai không đồng ý không? Cái này tôi nói rõ, cái này tôi chỉ đoán thôi nghe. Tại vì tôi không phải là Phật đâu, thành tôi chỉ đoán thôi. Tôi niệm Phật á, lúc mà tôi tới cảnh giới đó, tôi chỉ thành Phật khi nào tôi muốn, thực sự tôi muốn là tôi muốn giúp hết tất cả chúng sanh. À, cái Phật nó khác mình chỗ là Phật giúp bất cứ chúng sanh nào Phật đều có thể giúp được hết. Mình khác mình hơn mình chuyện đó thôi, Phật hơn Bồ Tát chuyện đó thôi. Bồ Tát có thể giúp rất nhiều chúng sanh, đều chưa chắc là có thể giúp hết tất cả những người chúng sanh. Thì Phật mới giúp được hết thôi. Có câu hỏi phải hỏi ngay lập tức, nghe hỏi phải hỏi ngay lập tức. Tại sao Phật không giúp tôi? Tôi hỏi hoài, ngại đầu hoài, ủa sao mình Phật giúp hết tất cả mọi người, sao ta đợi hoài Phật không tới giúp mình gì hết vậy? Làm sao biết là ông Phật không giúp mình?
Thầy xin lỗi, không có ý kiến à. Nếu mà Phật không giúp thầy, tôi chắc thầy ngồi được ở trên đó.
Oops. Đợi đi. Đương nhiên Phật không giúp mình. Quý vị nghĩ cho coi, nếu Phật không giúp mình làm sao mình tu được? Ba cái thoải mái, đừng có ngại, cứ mệt cứ nghĩ đừng có lo ha. Cái tự nhiên thì không sao đâu. Cái từ từ người sẽ khỏe thôi. Lúc đầu nó còn mệt, từ từ rồi ngồi nghe pháp từ từ người sẽ khỏe thêm. Thông thả, không có gấp gì hết. Nghe có hiểu không? Bác nghe có hiểu không? Nghe được không? Nghe được chứ hả? Mệt đó cứ thoải mái nằm duỗi ra, cứ tự nhiên đừng có ngại gì hết á. Từ từ sẽ khỏe, đừng có ngại. Tụi tôi không có chấp tước, không có câu này hay muốn nằm muốn ngồi muốn đứng sao được, cứ tự nhiên hay sao ấy. Cái đó là vì có Phật là. Nếu Phật không giúp mình thì Phật giúp ai bây giờ? Mà Phật giúp tại sao tôi không biết? Bà nói là tôi biết. Bà nói là nghe tôi hỏi, bà nói là thầy biết. Nói sao bà biết là tôi biết được? Bà nói là tại vì tôi nghe thầy nói là tôi biết là thầy biết. Tôi khen bà, bà giỏi, bà có trí tuệ đó. Chỉ biết thôi, không thể nào giải nghĩa được. Câu hỏi vẫn là ở bên Tây Phương Cực Lạc mình có 8 hiện tướng thành Phật là không? Có là không? Quý vị nghĩ là sao? Thành Phật là không? Có hay là không có? Tôi nói dông dài một tí để dẫn tới cái trả lời, câu trả lời á là thành Phật cái phương cực lạc là cái gì? Nói cho rõ nè, quý vị vãng sanh được Tây Phương Cực Lạc rồi, tu đó, tại sao muốn thành Phật ở đó làm cái gì? Mình thành Phật đâu cần tu nữa. Trước khi mình tới đó, mình vãng sanh rồi, mình tu thời gian, lúc mình sắp thành Phật rồi, cái câu hỏi là có 8 hiện tướng thành Phật là không? Tại mình sắp thành Phật, nó hỏi ông nhỏ, nó hỏi rõ ràng, dù tôi đi vãng sanh cực Tây Phương Cực Lạc xong rồi tôi phải thành Phật chứ. Lúc thành Phật tôi có 8 hiện tướng không? Tại câu hỏi nó nguy hiểm, tại nó hỏi như vậy có nghĩa là lúc mình trước khi thành Phật có 8 hiện tướng không nhé?
Thưa thầy, con nghĩ 8 hiện tướng khi Đức Phật mà thị hiện xuống cõi ta bà là để cho cái tướng, để cho cái đó là để dẫn dụ cho chúng sanh cõi ta bà. Còn nếu ở cái cõi Tây Phương Cực Lạc thì con nghĩ không cần 8 hiện tướng đó, từ không còn sanh tử nữa, tu là thành Phật luôn.
Câu trả lời là khi mình thành Phật á, tại sao mình thành Phật ở Tây Phương Cực Lạc làm cái gì? Đâu có chuyện gì mà làm ở đó đâu, có Phật giúp người ta rồi. Tại sao mình thành Phật ở cõi khác để mình qua mình giúp cái chúng sanh? Có chúng sanh để mình giúp, chứ còn chúng sanh nào đó được giúp rồi. Ông ngoài giống như đi học đại học vậy đó, qua bên Tây Phương Cực Lạc giống như đi học đại học vậy. Khi nào mình ra bằng cái mình bị đuổi đi hả? Ý tôi nói như vậy, mình thành Phật tại mình có việc phải làm, chứ không phải mình thành Phật bởi vì mình thành Phật. Hiện bây giờ tôi nhắc cho họ biết rằng á, cho quý vị biết rằng á, hiện bây giờ quý vị chỉ thấy cái khổ sở của mình thôi, muốn liễu cái khổ của mình thôi, muốn đạt cái lạc thôi, mình chỉ thấy được chừng đó thôi. Mình khi mình tới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi thì mình bắt đầu mình tu càng ngày càng cao lên, mình mới hiểu lý do tại sao mình cần muốn tu tiếp, mình hiểu lý do tại sao mình muốn thành Phật. Hiện bây giờ quý vị đâu có hiểu đâu, quý vị chỉ muốn tới bây giờ thấy khổ với sướng thôi, đâu có hiểu là cái Phật là cái gì đâu. Từ nào tôi gần Phật đó mới hiểu rằng à, lúc này mình nên thành Phật, tại mình có việc phải làm. Chứ phải là quý vị bây giờ chỉ muốn lo thành Phật thôi. Dạ, thì bây giờ quý vị mắc cỡ dễ sợ lắm, à, tham dễ sợ lắm. Nghe nói Phật là ngon là nó chỉ muốn thành Phật thôi. Muốn lại tốn bao nhiêu tôi trả cho thầy, tôi ký sách cho thầy. À, đâu có hiểu rằng á, nó phải như vậy đó. Mình tới gần thằng này, mình tới gần bụi như cái mình có huệ, mình cái huệ nó phát ra, mình hiểu mình có cần làm gì. Phật mình thành Phật là tại mình có chuyện phải làm. Bởi vậy à, tôi nói cho rõ ràng quý vị nghe, tôi là đoán nghe, chứ không phải tôi Phật thành tôi dám, tôi không dám nói là quả quyết như vậy nghe chưa. Nếu tôi đoán rằng là, chứ không phải tôi tin, tôi đoán. Có người tin, người ta tin như sợ, tôi chỉ đoán thôi. Tôi đoán á, khi mà tới gần Phật rồi mình có, mình mới hiểu rằng mình phải cần thành Phật để mình có chuyện phải làm ở chỗ nào đó. Tôi đoán rằng á là lúc đó, lúc mình gần thành Phật rồi, mình mới thấy rằng là à, mình phải cần thành Phật, tại phải có chuyện mình phải cần làm, tại vì Phật mới làm được thôi, Phật Bồ Tát làm được. Ai đồng ý không? Vì vậy, quý vị đồng ý rằng á, bên Tây Phương Cực Lạc á, không có chuyện gì mà làm hết, tất cả mọi việc là xong hết rồi. Bởi vậy mình thành Phật ở chỗ khác, Tây Phương Cực Lạc Phật làm cái gì? Đồng ý không?
Không, kính bạch thầy, con nghĩ khác.
À.
Là về cái phương cực lạc để con tu Phật hết, con thành Phật rồi con sẽ nguyện đi cái thế giới khác có nhân duyên độ thì con không bị ô nhiễm. Nếu mà chưa thành Phật mà con đi vào một thế giới khác con sẽ bị ô nhiễm.
Khi mà mình cảm tám hiện tướng thành Phật đó, chỉ hiện tướng thôi, thì ra lúc đó mình thành Phật rồi. Giống như không thể nào mà rút lui được nữa, không bao giờ bị ô nhiễm nữa hết. Mình hết bị ô nhiễm lúc mình sắp thành Phật đó, lúc đó là mình không cách nào bị ô nhiễm được nữa hết. Mình chỉ đợi cái hiện tướng nó ra là mình thành Phật thôi. Đừng nói chuyện Phật là tôi khó chịu mấy chuyện đó. Tại mình không biết mà nó bậy được bữa nào. Bữa nào nói tâm bậy rồi đọa đi một mất công á. Ai hỏi gì hỏi mà đừng có hỏi về Phật thì tôi cố gắng trả lời.
Ủa thưa thầy, chỉ cái đáp án mà có tám hiện tướng hay không, con chưa trả lời. Nó có tám hiện tướng hay không?
Có nhá. Mình tám cái hiện tướng ở một cái thế giới khác. Ba cái hiện tám hiện tướng nó cũng là cách mình đang dạy chúng sanh này luôn. Tại vì trước đó mình chưa có thể có tám hiện tướng nó được. Tôi nghĩ là cái thể như vậy đó, chứ còn tôi không dám quả quyết, mình đoán thôi.
Thế này cho con hỏi, chúng ta giảng sanh về cực lạc thì gọi là quá sanh chứ không phải là thai sanh. Và chúng ta có chín phẩm sen. Như thầy nghĩ thế nào? Đâu có cái tướng mà trong bụng mẹ mà nó phát.
Vì vậy mình sẽ không thành Phật ở Tây Phương Cực Lạc, sẽ thành Phật chỗ khác. Nhưng mà thiệt ra là cái đó là phương tiện hết. Tại vì cái chuyện như chuyện Long Nữ mà nó một cái cô Long Nữ mà thành Phật đó là một cái phương tiện khác mà thành Phật. Thành ra đừng bị kẹt, đừng chấp cái đó. Đừng có chấp tướng lắm, mà tại vì trong kinh Pháp Hoa kể cái chuyện cô Long Nữ đó là cái con gái con rồng nhỏ mà con gái nữa. Còn lẹ hơn là ông sao lại Phật có thể nháy mắt không nữa. Thành đừng có chấp tướng quá. Ai có ý gì khác không? Cô Long Nữ có bị thử thách không? Nó đương nhiên thử thách chứ. Phật tám cái hiện tướng đều ai cũng đều bị thử thách hết. Cái nguyện nó quan trọng, cái pháp nguyện rất quan trọng. Muốn nói thêm, bỏ thêm thì giờ nói về cái phần cái pháp này, tại vì ít người nói về giảng cái pháp này. Cái nguyện là gì? Nguyện có nghĩa là mình ao ước. Thực sự nếu mình không có cái sự ao ước đó thì mình sẽ không đi tới đâu hết, mà mình bất cứ gì mình làm đều cũng không được thành công hết, thiếu sự thành công lớn lao. Một khi mà có cái nguyện á thì mình, cái tâm mình nó tập trung, được tập trung hơn. Một cũng phải chỉ là cái tâm mình nó có thể tập trung được tư tưởng không, mà mình còn tự lập nữa. Và mình quyết chí, có sự quyết chí ở trong để mới đạt tới cái vọng nguyện của mình. Hoặc có thể nói là cái nguyện là một cái mục tiêu. Cần cái mục tiêu đó, thì bởi vậy một khi mình có cái tín, cái lòng tin đó, thì mình phải lập nguyện. Tại một khi mình tin có cái tình độ rồi, mình tin pháp tình độ rồi, thì mình lập cái nguyện để mình tạo cái mục tiêu mình của cuộc đời mình là đi về cái quả tình độ. Ai thắc mắc gì không? Phần khác nữa, cái pháp lập nguyện, cái pháp rất quan trọng trong cái Phật pháp. Những cái khi mình lập cái nguyện là phải lập cái nguyện cho sâu xa và lập cái nguyện cho thành tâm, chứ không phải cái nguyện cái chuyện mà mình chuyện hơi hợp. Nếu như quý vị lập cái nguyện sâu xa, lập cái nguyện với lòng thành tâm, thì lúc đó sẽ có được cái cảm ứng. Tại sao trước giờ quý vị thất bại trong việc tu hành, bị lưu lạc trong lục đạo? Mình trước giờ mình khổ sở, mình luân hồi trong lục đạo tại vì cái nguyện mình chưa đủ sâu xa, chưa đủ cái thành tâm. Vì tôi hỏi ngược lại, nếu như vậy mình có vãng sanh được không nếu như mình không lập nguyện không? Người ta nói trả lời được. Quý vị nghĩ sao? Có thể gửi họ đi. Tại vì cái đó là nó dẫn tôi tới một cái tin vui mà tôi muốn sang sẻ với quý vị, là năm nay mình mới gửi một người đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ông này ông không tin về Phật pháp, ông không tin gì hết đó, ông không tin gì lắm tất cả cái tôn giáo, mà ông còn ông chưa bao giờ lập nguyện hết mà ông được vãng sanh. Ông này ông nói là có thể ông lập nguyện trong quá khứ đời trước. Ông này ông nói nhiều khi trong quá khứ lập nguyện rồi cái kiếp này bỗng nhiên nó lộ ra là ông được cái nhân duyên nó chín luôn này. Tôi không biết chuyện đó. Tôi không dám nói nhiều hơn tại vì tôi không biết cái chuyện đó. Tôi không biết trong quá khứ ông lập nguyện có lập nguyện là không, nhưng được tôi biết kiếp này ông chưa lập nguyện nữa mà ông vẫn vãng sanh được như thường. Thế là sao?
Ông nghe thằng này đó thì ông bị vãng sanh. Thì nhờ cái công đức của bà này gặp được những kiến thức đưa được được.
Tại vì cái bà này, bà sửa soạn giúp chồng bà vãng sanh hơn một năm rồi. Tại hơn một năm rồi, bà quyết định rằng bà giúp, bà muốn giúp chồng bà vãng sanh. Tại vì ông không tin, làm sao ông lập cái nguyện được. Tại vì ông này, tại bà giúp đỡ ông, thành ra soạn đường cho ông. Tại vì năm vừa rồi là dọn đường cho ông vãng sanh. Tại bà dọn đường cho ông vãng sanh, thành là lúc này mà ông qua đời thì cái nhân duyên nó chín để ông được vãng sanh ngay lập tức. Tôi mỗi lần mà gặp cái trường hợp này tôi cũng túm tỉm cười, là tại vì thì lúc chuyện tôi cứ cười tại tôi chưa bao giờ gặp ông này, là chưa bao giờ gặp chồng bà là hết. Điều tôi khi mà tôi quan sát lúc mà trong cái thời gian này thì tôi để ý ông này là rất macho, không biết Việt Nam có macho. Macho là gan lắm. Ông cái chuyện rất là lạ là ngay lúc mà sau ông chết một cái, cái chuyện rất là lạ là mà sau khi mà ông chết một cái ông quyết định đi vãng sanh. Một người mà chưa bao giờ chuyện tin vãng sanh, chưa tin Phật giáo, không bao giờ lập nguyện làm gì hết á, thì ông ngồi ông đợi. Thế ông cứ cười, không bao giờ gặp ông á, ông nói thế sao thầy đợi gì nữa, làm chứ làm cho tôi đi á. Một khi mình chết rồi cái hoàn cảnh nó hoàn toàn nó đổi ngược rồi. Tự khen cho bà, mừng cho bà, tại bà sẽ soạn hơn cả năm rồi, phải lo ông, chuyện ông là xong rồi. Cái khổ là cái phẩm ông hơi không được cao lắm. thành mình tiếp tục mình tích tập cái công đức cho ông để ông tu bên kia.
Yeah. Làm sao mà biết chồng của cô nó giảng sanh? Có bằng chứng không thầy?
Sư cô Hằng Đường cứ hỏi cái hồi mỗi lần tôi kể chuyện là mới gửi người bằng sanh cô. Thầy có bằng cứng, thầy có bằng cớ gì, thầy sao tôi biết được, sao tôi biết được. Thì vì cần bằng cớ hả? Muốn bằng cớ thì trả tiền mới giao bằng cớ ngay như đó. Hả? Muốn có bằng cớ thì trả tiền được bằng cớ như đó. Dễ. Dễ. Rồi ngược lại, tại sao tôi biết không biết? Tại sao tôi biết không biết? Chưa chắc, tùy chỉ cái duyên, tại vì cái duyên quá khứ mình không biết được. Đều phải công nhận là cái bà này, cái tâm bà muốn giúp chồng bà chỉ bà cái mục tiêu bà rất quan trọng cái việc tu hành, bà muốn giúp chồng bà, thành bà có được bà ông chồng mà được trợ lực rất rất lớn. Ở đây có một người khác là một người bạn của ông, của một người tới đây nữa, là người trẻ đã xe bị tông mới chết đây mà 2-3 ngày. Dịch rất là nặng. Hiện bây giờ nó ông tình hình hơi trầm trệ một tí, tại vì hoàn cảnh nó khó quá.
Thưa thầy, con nghĩ như là nếu như thầy vừa kể thì cái trường hợp thứ nhất đó là cái ông mà thầy nói được cái giảng sanh, con nghĩ là giờ không có con đường mà chọn. Thứ nhất đó là ông bà thì rất thành tâm, thứ hai là có người ép ông. Thì ổng chỉ chọn hai thôi, không là quỷ sứ đang chờ sẵn, ổng không đi giảng sanh thì dẫn ổng ớn nữa. Nên ổng nghĩ là có người hát là ổng đi giảng sanh.
Thiệt ra là bí mật nói cho biết là thiệt ra Diêm Vương giúp. Nói cho biết, thôi cho biết. Bây giờ cái người tốt nhất của ông á, ông Diêm Vương nói cái Vương nó là tốt nhất của ông là ông đi giảng sanh. Vào nó đang bị ra trước mặt con tòa nói tốt nhất là đi giảng sanh. Vẫn tin sao được. Thì ra được Diêm Vương giúp.
Thầy, con có câu hỏi
cho cách nào, tại vì cái này đứng ước chân ráo nó có biết trời trăng gì đâu mà sao mình bị cái chuyện vãng sanh được. Thế không? Mình đâu có nói không? Thì có người nói không? Này mày vẫn đâu có vãng sanh. Không đi vãng sanh là tống mày xuống dưới kia. Thành nó nghe rồi ngay lập tức. Trả lời thẳng câu hỏi làm sao biết. Câu hỏi phải ngược lại, tại sao mình không biết. Tâm phân biệt mình nó nặng quá, mình thấy được. Còn muốn bằng cớ hả? Muốn bằng cớ thì nếu như thiệt sự mình có đủ tín tâm mình sẽ thấy được. Thế còn nếu như mà nói mà Phật pháp chúng tôi tu để thuyết phục quý vị, để quý vị cần bằng cớ để quý vị tin hả? Thế tu chuyện đó không cần làm.
Thầy, con muốn hỏi cái chữ bằng cớ đó là cũng như để ý cho các những cái chi tiết hoặc là những hiện tượng gì mà trong thân nhân hoặc là mình thấy được báo hiệu, hay là những hiện tượng gì mình thấy được cái đó trong
tùy cái trường hợp, mỗi trường hợp nó khác nhau. Câu hỏi này tốt, hỏi đúng thành ra tôi sẵn sàng tôi trả lời. Phải trả lời mà chưa chắc là ông muốn nghe lời trả lời đó, nhưng đều hỏi thẳng thì tôi trả lời thẳng. Vẫn còn phân biệt giữa cái cảnh Tây Phương Cực Lạc với cảnh này, vẫn phân biệt giữa cái khổ với cái lạc, vẫn còn tham đó, thẳng thấy được. Tùy cái trường hợp, tôi kể chỉ hai cái câu chuyện mà có cái chuyện nó xảy ra. Hồi đó tôi ở vào một thành, hồi đó Sa Di vào một thành cách đây 14-15 năm. Hồi đó có ông tên ông Dr. Lee, ai biết tên. Ông này cũng có được một cái PhD về cái trường đại học nổi tiếng nhất bên Đài Loan, lớn nhất Đài Loan, bên nổi tiếng, rất nổi tiếng. Ông ra cái bằng PhD một cái, tiến sĩ một cái, thì cái hãng xe hơi như Ford thì phải, bên Detroit, Michigan mướn ông. từ Đài Loan mướn qua, gặp ông ở đàn chùa chùa Long Beach đó, hồi mà thầy Hằng Trường còn dạy tụi mấy tụi Sa Di đó, quên ông nhớ lộ ông này còn sống, mà đừng người ta hiểu lầm tưởng tôi trù em ông. Xin lỗi quý vị, xin lỗi thầy Dr. Lee. 45 năm trước lúc tôi ở còn Vạn Hồng Thành làm Sa Di, gặp một người đó, họ cư sĩ, ông cư sĩ đó có vợ có con, ông người Tàu. Hồi đó gặp ông á, ông dạy trong trường bên phía con trai đó, Phạm Thực Thành. Đó tôi mới gặp ông ấy. rất là thông minh, rất là điềm đạm. Người rất là có phong cách, có tư cách dễ sợ. Người nó rất đặc biệt, gặp một cái là cái phong cách đó, người là người rất là tốt. Người có tư cách dễ sợ. Rất là quý phái. Một cách rất đặc biệt. Mà phải hiểu ông này là ông có tiền, bởi vậy mới tới ở vào Vạn Hồng Thành. Nhưng để cái phong cách người mà người có, người rất là hay, người rất là kín đáo, không có lộ ra, mà tới gần mới thấy có người là người tốt, người rất đàng hoàng. Tại vì làm ở Vạn Hồng Thành đâu có được trả tiền đâu. Thành họ được, họ phải Vạn Hồng Thành là sai đi đâu thì đi đó. Thì ông hồi đó vào chừng 50 mấy tuổi, Vạn Hồng Thành mới sai ông đều sai đi lái đi San Francisco đón, đưa người ta xong đón người ta về. Thế ông thường lái xe từ San Francisco tới về Vạn Hồng Thành 2 tiếng đồng hồ. Một ngày kia lái xe từ San Francisco đi về Vạn Hồng Thành đó, thì chiếc xe ông lái ông ngủ gật, ông lái xe cái xe nó lọt ra, nó lọt hố, chết ngủ của tỏi. Đứa con trai có bỏ lại một bà vợ. Đứa con trai 17, 18 tuổi đang học trong trường con trai bên kia. Thấy khổ với sợ. Và Thành rất là đàng hoàng. Họ niệm Phật giúp ông vãng sanh. Bên phía mấy thầy mới niệm Phật mới giúp ông vãng sanh. Cái 49 ngày họ không làm, đi mà Phật không có làm cái đó. Ngược lại như mình là chú trọng 49 công pháp, 49 ngày hoặc dàn trận đánh 49 ngày. Bằng giờ không có, họ chỉ hình như là họ làm cái bài vị tạm thời trong thời gian đó thôi. Nó cũng lúc đó cũng không biết là có thịnh một cái bài vị vãng sanh là không, là tôi không rõ. Sau khi chết khoảng 2-3 tháng, hoặc như nổi trong 2-3 tháng, có thể sớm hơn nữa, thì ông báo mộng cho đứa con trai, nói đừng có lo, cha đã vãng sanh rồi. Ông nói bây giờ giờ con mọi người đơn ông ở trong nhà, con phải lo cho mẹ con, lo học cho giỏi. Sau đó tôi mới nghe cái đồn là ông thiệt ra là Bồ Tát. Nhưng bằng cớ gì được chưa, sách là kể biết bao nhiêu chuyện như vậy.
Thưa thầy, chính vì vậy đó, những cái điều báo mộng đó là ý cùng nói
okay.
để mình biết chính xác là cái người đó đã nhãn sanh. Chứ còn không phải con đòi cái chứng cớ xác thực ở thời thế gian.
Có nhân duyên thì được. Có nhân duyên thì được.
Còn thứ hai á, con muốn nói cái chỗ này, như giả sử một người suốt đời họ làm những điều bất thiện, không bao giờ làm thiện, mà chưa biết Phật pháp là gì, và sau khi họ chết đi, họ lại nhờ thân nhân hoặc là những người thầy có một chút đạo hạnh cầu pháp đưa họ giảng sanh, như vậy là có ngược cái lý nhân quả hay không?
Nhớ một lần hỏi một câu khó thôi nha, rồi người ta cho là câu hỏi thứ nhì là khó, lần sau là phải nhớ, hỏi một lần thôi đó, một bữa hỏi một lần thôi. Tôi có cô ta hết, hỏi nhiều quá khó trả lời cũng được, mất mặt. Phải giữ thể diện cho thầy một tí, tội nghiệp thầy, thầy có được ăn tiền đâu mà làm khổ, lỗ quá nha. Quý vị nghĩ sao, có được cái ý nhân quả là không? Ông đang trả lời thì một bên nó tạo làm bậy thì tạo nghiệp để mà đọa. Nhưng điều nếu như mà ngược lại, nếu như một bên kia người ta tạo cái trồng cái nhân tốt mà làm những cái nhân tốt nó chín sớm hơn những cái nhân ác thì thoát được. Tức mình thoát được trước khi mình đọa. Thành như vậy nó đâu có ngược cái luật nhân quả đâu. Cái đó đúng luật nhân quả đâu. Ai đồng ý không?
Thầy có nghe mấy người mà trong ba hồi niệm thường thường hay cũng hồi niệm cho những người chết đúng với chuyện ngay. Họ bảo là khi người chết có người thì nóng ở đâu, có người thì nóng ở người, có người nóng ở chết, thì những cái hiện tượng đó có thể xác định là họ có thể được vạn sanh hoặc là trở lại thành người hoặc là bị đọa địa ngục. Thì có không biết cái đó là thật hay là chỉ là giả?
Có. Thì ra nó chỉ đúng trong cái thời gian rất là eo hẹp, rất ngắn thôi. Thì ra có 49 ngày để quyết định luôn. Trong 49 ngày đó, cái lúc đó là cái mới được quyết định những cái nhân duyên nó chín khác nhau, nó quyết định là mình sẽ đi đâu. Thành ra khi mình chết, người ta nói khi mình chết, giả như tôi cũng dạy cái này. Tôi cũng dạy đệ tử tôi biết chuyện này, tại tôi không muốn bà vọng tưởng cái chuyện này. Ví dụ chẳng như ví dụ một người ta mới chết mà mình rờ cái người khi người ta chết á, tất cả người nó lạnh rồi, thì còn một chỗ nó còn nóng, chỗ còn nóng cuối cùng đó là cái chỗ mà cho mình biết là mình cái hướng người ta nó đi thế nào. Tôi cũng dạy cái pháp này tại vì nó vẫn chưa phải là cái pháp cuối cùng, vẫn còn 49 ngày tất cả. Trong thông thường á, người ta không có được cái 9 ngày trợ lực này, thì cái chỗ mà nó ấm cuối cùng đó, thường thường nó cho nó đúng, tại vì không có gì can thiệp được nữa. Tại nếu không có được can thiệp á, thì cái hướng họ đi là hướng nó họ tu hoặc là họ lên thăng, là lúc đó là nó quyết định lúc đó thôi. Rồi, chẳng hạn như nếu cái bụng á là cái chỗ ấm cuối cùng hết, thì bị đoán thì nó đi đâu vậy? Ngạ quỷ lo cái bụng cuối cùng là một cái bụng quan trọng nhất. Cái bàn chân á là cái bị tỏa, bị địa ngục. Nếu không được can thiệp thì cái đó nó đúng. Cái đầu gối á là bị vào súc sinh, quý vị biết không? Rờ tôi dạy cái pháp này tại một khi mình đụng người ta, thân người ta đau đớn, ta phiền não, thành ra tôi cũng dạy cái pháp này tại mình đứng hại người ta, mình tò mò hại nó lắm. Ông này ông nói là bên Tây Tạng nói là khi mà chết cũng được đụng nha, trừ ra cái đỉnh đầu mà thôi. Tôi cười khẩy tôi nói là tôi không tin ông á, tôi không tin tưởng cái nguồn gốc của của ông á, tại vì tôi tin tưởng cô kia hơn. Kể chuyện như vậy nghe luôn, cái chuyện kinh nghiệm là cái chuyện mà gần hơn 11 năm trước á. Hồi đó 11 năm trước á, tôi là người sa di mà sa di tầm 7, sa di chuyên môn, sa di mà hư. Hồi đó mình sa di mà hư hỏng quá nên thành ra Phạm Mực Thành mới là quyết định là trừng trị tôi, phạt tôi một trận. Thì họ mới quyết định phái tôi qua, gửi tôi qua bên Canada. Mới gửi tôi qua ông Hằng Chủ. Ông này á là người Ái Nhi La gốc giống Ái Nhi La, giống Do Thái, người Mỹ, người cá da nó đại luôn nè, thấp lè tè. Ông này ông nóng dễ sợ, ông có tiếng kiếm kinh hoàng, bất cứ ông thầy nào mở chung với ông đó, là chịu ông cũng nổi. Không cần biết hoặc là tăng hoặc là ni hoặc tăng hoặc là sa di, không cần biết ai ở với ông là cũng điên đầu ông này. Chuyện của họ tôi kể chuyện nghe, cái ông có ông thầy khác, mấy ông thầy hồi đó tôi xấu lắm, thành ra tôi ra đi là đúng. Mấy ông thầy khác, có mấy ông thầy thời tôi còn sa di, có mấy ông thầy giỏi như sợ lắm. Có ông thầy kia được phái qua ở với Hoàng Dỗ, có ông thầy kia làm sa di 8 năm trời, người Hồng Kông. Bởi vậy mặc dầu vậy mà tôi vẫn để người Hồng Kông, mặc dầu cái bà Hồng Kông trong này bà sa di xuất gia của ông Tiêu Hóa không thèm thọ thì kheo, làm sa di 8 năm trời. Ông Tiêu Hóa biểu ta tăng lon cho mày, không chịu 8 năm trời không thèm. Thằng Thật đó là 2 năm, thằng Đạt là 1 ngày. Tưởng tượng thấy người không phải tầm thường. Thầy Ân Đạt á, ông nãy ông hỏi ông tưởng đâu phải sa di phải 3 năm, tôi nói không có, thầy ông đàn á, ông tiêu hóa, ông cho vừa cạo đầu cái cho thành tỳ kheo luôn, tức cùng một ngày luôn. Cái ông tiêu hóa mà ông luyện sa di kinh hoàng lắm. Thành tôi nói, cô đã có nói về chuyện là bên ni, bên sa di ni họ có mấy cái, có mấy sư cô mà nổi tiếng mà gọi là thủ lãnh của sa di ni. Thì tôi nói là cái chương trình huấn luyện sa di của ông Thiên Hóa dễ sợ lắm. Sa di bắt làm việc mà thành ra đi làm việc thôi, chứ có chuyện mà thủ lãnh là không thủ lãnh, cái đó nó không quan trọng. Tại vì thầy ăn dỗ không ai ở với ông được hết, ông cứ yêu cầu bằng thành gửi người qua hoài, mình cứ đổi người thôi, ở ông được vài tháng xong không chịu nổi phải chạy. Tôi là người đặc biệt thôi, là thay vì người ta gửi tới để học hỏi ông Hằng Dô, người ta gửi tôi tới để trừng phạt tôi. Thế ông đang được gửi tới thằng Dô, ông Dô nể mày sợ. Thường thường sa di gửi tới là ông Hằng Dô, ông đang giày xéo mấy người sa di. Mà người ta kể sau, người ta kể với tôi rồi, cái thầy sa di nhà tới, ông Hằng Dô ông nể dễ sợ, ông cưng dễ sợ. Đều cưng gì cưng với Hằng Dô vẫn là Hằng Dô thôi. Lúc mà tôi tới đó thì mới biết ông mới nghe là ông này ông mới được ông ở với Hằng Dô như cả năm trời luôn. Hằng Dô ông thích đến độ mà cho phép người sa di nghe. Sa di là thường thường phải làm việc, không có chuyện tu gì hết đó. Mà ông này ông được Hằng Dô cho vào ở vào thất ở riêng mấy tháng trời luôn. Có một chỗ cách chùa khoảng những 2 tiếng đồng hồ, mấy tiếng đồng hồ. Rồi mỗi lần phải người gửi đồ ăn tới đem về rồi. Ông thầy Hằng Dô phải lo cái chuyện đó. Hồi tôi làm sai gì không ai cho phép tôi tu hết. Kể chuyện mấy xấu thầy Hằng Dô, tại tôi ghét cái ông đó lắm. Hoàn tục rồi tôi đâu, tôi ngán ông nữa. Tôi hành hà tôi. Hồi đó là ông không cho mỗi phòng đó, có nào cũng có phòng sổ, có cửa sổ hết. Phòng tôi là ngay ở giữa chùa, tôi hôm mà không có cửa sổ, không có gì hết đó. Hồi đó ông hành hà tôi đã bắt nhốt tôi trong cái phòng đó, không có cửa sổ, tôi ôm mà. Rồi phải đi chùi cầu tiêu nữa, tại vì những người mà bên cư sĩ mà thường thường chùi cầu tiêu là không được chùi cầu tiêu, nó tôi phải chùi cầu tiêu. Ông còn thương nói bên phụ nữ ông tha để bên phụ nữ chùi phòng tắm bên kia, còn tôi là chùi phòng tắm bên đàn ông. Hành hà nó vui lắm, muốn nghe dông dài quá, bữa nào có nhiều thì giờ hơn kể chuyện nó nhiều hơn. Đều cũng kể lại cái về trở lại vấn đề cái ông sa di đó với lại cái chuyện phản sanh. Có một cái phòng đó, có một cái chỗ biên tiếng tàu, cái chữ bản to như vậy, có một cái chữ tàu, chữ nhẫn là trong đó có cái nhẫn đó, trên cái tên á, một trên đó là cái chữ dao, ở dưới ngay ở dưới nó là chữ tâm, cái dao ở trên cái tâm, nhẫn như vậy đó, cái dao nó bén, nó đè trên cái tâm của mình, cái chữ bằng đỏ, tôi mới là tôi mới tò mò, tôi hỏi ủa cái chữ trong cái chữ thư thường cái chữ bên chữ tàu chữ đen nhé. Tôi hỏi thầy Hằng Dô, hỏi ủa thầy ơi, trong phòng cái có cái chữ mà to, chữ nhẫn to thì là to mà chữ nó đỏ chét á, tại sao chữ có đỏ chữ kỳ dữ vậy? Đúng luôn, Hằng Dô nói đừng để ý. Tôi mới hỏi mấy người cư sĩ, mấy người bạn, mấy người cư sĩ mà thân với tôi đó, mà người cư sĩ giảng thì biết cái chữ đó là do cái ông Sa Miên biên đó. Biên bằng gì biết không? Biên bằng máu của ông á.
Thế thầy khi máu cố thì nó đổ
nó như thế? Thì nó đổi nha, nhưng vẫn còn đỏ đỏ mà. Còn đỏ đỏ. Sợ. Khi mà tôi nghe người ta kể là khi mà cái ông sa di đó, ông biên chịu nhẫn bằng máu đó, ông Hằng Dô, ông tỏ hòa tâm tin, ông gửi ông sa di trở lại Mỹ ngay lập tức. Tôi hỏi tại sao mà dùng chữ đỏ, tại vì cái ông này bị ông Hằng Dô, ông thầy kia, ông sa di bị ông thầy tỳ kheo hành hạ đến cái độ mà ông chịu không nổi, điên luôn á. Ông phải tức quá, ông lấy máu trích máu ra, ông biên chịu nhẫn, ông này phải nhẫn tiếp, mình phải nhẫn tiếp. Cái ông nó không có cái tiếng như vậy đó. Mình nói xấu người tỳ kheo. Tôi nói cái gì, bị ở đâu mà tôi rất cấp, tôi biết ơn ông Hằng Dô. Không phải tôi nói xấu ông đâu, tôi nói thiệt, thành tâm nói cái gì nghe là ông Hằng Dô dạy tôi nhiều như sợ. Ông này ông dạy tôi quá nhiều, tôi cảm ơn ông để tưởng. Đối với đây, ông là một trong vài người tăng trong vàng thành tôi biết ơn. Tại vì ông học ông nhiều quá đấy. Không phải là tại vì ông có cái trí huệ đâu nha, hoặc là ông khai huệ cho tôi đâu. Tại ông đã từng tu với ông Tiên Hóa quá lâu rồi. Thành ra ông khăng khăng ông đòi bất cứ gì làm trong chùa phải theo đúng theo Tiên Hóa làm, ông mới làm. Hồi trước mà tôi ở Vạn Mực Thành hoặc là ở bên Long Beach hoặc là ở với chùa với thầy Hằng Thật cũng vậy. Cái đó là nó không giống pháp của ông Tiên Hóa. Hồi đó qua bên Canada mới thấy ông này chỉ làm y chóc ông Tiên Hóa làm thôi, không có đổi. Tại bởi mới quý ở chỗ. Hồi đó ông Tiên Hóa ông cào đầu tôi một cái, ông chết ngay lập tức. Anh không có thì giờ hỏi ông thành được gửi qua Canada để quan sát người cái chùa ông Tiên Hóa trước làm là sao, là cái mà tôi biết ơn dễ sợ. Hồi đó ông hay cười với tôi, ông nói là cái tụi mà bạn thành mấy tụi nó làm gì chứ mà phán Tiên Hóa. Ngồi đó tôi không hiểu, sau này tôi mới hiểu. Thành tôi biết ơn Tiên Hóa, ông thằng Dô dễ sợ. Ở đó ông 6 tháng, sau 6 tháng rồi thì tôi trốn. Lúc tôi bỏ tôi đi á thì tôi phát cái nguyện tại tôi biết cái thầy thằng Dô là thầy nóng tính quá đây, mà thầy không có tu nữa. Thành ra mấy người nóng tính như vậy không tu nữa, càng ngày càng lớn tuổi càng khó ở với người ta. Tôi thấy những cái hoàn cảnh những cái thầy già mà bị ngược đãi trong chùa đó, tại già không làm gì được hết. Được phát cái miệng tôi nói là ngày nào đó, thầy hằng dô đó mà già mà không có chỗ ở trong chùa tôi, bao giờ cũng có cái phòng và tôi sẽ lo cho thầy đến khi thầy chết. Tôi biết ơn thầy đội như vậy, tôi cảm ơn thầy đội như vậy. Tôi nói là trong cái trên mặt á, trên mặt nước á, thì giống như là cái hoàn cảnh rất là ngược đãi, rất là không có tu hành vậy đó. Thì tại dưới đó kho tàng của pháp Tiên Hóa mà muốn thấy. Nên tôi biết ơn ông dễ sợ. Tại sao tôi biết tôi nhớ ơn ông? Tại vì hồi đó ông dạy tôi cái pháp tịnh độ của ông Tiên Hóa. Cái pháp tịnh độ tôi học á, từ ông đó ra. Tôi đi hỏi mấy thầy khác cũng dạy, và thằng Dô dạy tôi. Và tôi biết ơn nó dễ sợ. Cái pháp này là pháp của Tiên Hóa dạy. Pháp 49 ngày hôm nay mình có Tiên Hóa là từ Tiên Hóa tới, chứ không phải của tôi chế ra. Hồi đó tôi không hiểu cái quan trọng của pháp 49 này, chỉ biết làm như con vẹt vậy thôi, không hiểu cái quan trọng của nó. Bây giờ tôi mới hiểu. Hồi đó tới 2 tháng một cái à. Hồi đó có một người gọi sau tới ở 2 tháng một cái, quen nước, quen trời, quen đời, quen đất rồi. Thì 2 tháng sau á, sau khi 2 tháng tới đó thì có người gọi điện thoại và hỏi là muốn thỉnh cái bài vị vãng sanh. Sau 2 tháng bị hành hạ tôi không thích thế nào hết. Cao có dễ sợ. Thầy cao có thì học trò cũng cao có. Tỳ kheo cao có thì sa di cũng cao có dễ sợ. Tôi giảng ở cái pháp là cái bản sanh của tôi là như vậy, cái bài vị nó như vậy nè. Mà quý vị nên ra mấy chùa bên cạnh mà hỏi đi nghe, chứ đừng. Hồi đó tôi bất mãn mà. Thành ra mình hy vọng giới thiệu tao mấy chùa khác là hy vọng người ta đi qua mấy chùa khác để được săn đón hơn, để được niềm nở hơn. Tại mình ta không tới làm phiền mình nữa, chứ mình có tử tế gì đâu. Nói mẹ tôi mới chết. Mẹ tôi là 68 tuổi, người Phật tử. Tôi hỏi xin lỗi bà, bà tới chùa này chưa? Nói, tôi chưa tới. Mẹ bà tới chùa bà chưa? Tới 2 lần. Cái chùa lúc đó là được thành lập hơn 10 năm rồi mà bà tới chùa được 2 lần rồi. Người con trai trưởng bay cả nhà qua từ Los Angeles, bay cả gia đình qua, cả vợ con đem gia đình qua bên Canada để dự đám tang của người mẹ. Rồi ông mới hỏi tôi là tôi thỉnh cái bài vị ở Tây Lai Tự được không? Nếu thỉnh Tây Lai Tự tốt hơn. Xui ở chỗ là cái bà em gái ổng á, ông con trai trưởng, ông gái ổng á, bà tường tận dễ sợ. Cái người em gái đó thông minh dễ sợ, bà hỏi tường tận đó. Bà mới hỏi tôi rõ, bà hỏi kỹ, bà hỏi bây giờ mà chết rồi phải làm gì bây giờ? Hỏi quá nên tôi mình hết chừng làm mình phải nói vậy bà. Tôi mới giảng khi mà chết á thì đừng có cẩn thận để cái tình cảm nó làm người ta quyến luyến, người ta không đi được. Rồi ăn uống ra sao này nọ. Rồi tôi khuyên là này nọ. Mình cứ nhắc bả hoài, nhắc cái cổ hoài là phải đi kiếm cái chùa khác để mình có mấy cái chùa khác như ta lo cho chú đáo cho mẹ cổ. Thế còn tôi cô là bà hỏi tì lai tự hỏi tùm lum tà lai, hỏi làm gì, cô trở lại hỏi hết tất cả mấy chùa hoài tây lai tự đó, hỏi xong rồi chắc hỏi thì tự không hỏi trở lại nói là giờ yêu cầu thầy làm với tụi tôi. Sao hở mình bất mãn, ủa sao kỳ vậy, đi kiếm chỗ khác là sao tới đây làm cái gì. Tụi tôi mắc tiền thì sợ lắm. Vàng Mực Thành á hồi đó giá còn thấp chứ bây giờ còn cao hơn nữa. Hồi đó giá mình dầu thấp đã gọi là mắc nhất, đã mắc nhất rồi, không có rẻ đó, vẫn đợi tỉnh tới. Đặt cái bài vị đó, bài vị đầu tiên mà tôi giúp mọi người, cái nhân duyên tức cười, thầy hèn dô, thầy từ bi lắm, thành ra mới lập một cái pháp hội riêng đặc biệt để lập cái bài vị đó. Và Mạc Thành cũng làm chuyện này nha, ông Hoàng Dô mới làm thôi. Thì khuyên cả gia đình tới khoảng chừng 20 người tới, người sao chật ních rồi. Buổi sáng tới cái gì tới mà tới mình cắm hương đó, dâng hương đó là cả gia đình tới làm. Tôi hỏi tại tới đông quá, tôi nói trong nhóm này ai là người mà bà cưng nhất, bà nội cưng nhất, đứa cháu mà cháu út của đích tôn thì cưng nhất. Bởi cái pháp cái đó, bởi cái mới học cái đó mới nói mà khuyến khích là nên phải đừng có khóc lóc này nọ, rồi khuyên đừng có khóc lóc, đừng có quyến luyến, rồi cho ăn cho đúng đồ ăn này nọ, xong rồi đó tai họa nó tới. Cái bà mà mới chết đó, bà nó cuồng quạng, bà làm bậy trong chùa, bà hổn với tôi. Tôi giận mới sợ, tôi nói là tôi không cần biết là bà, gia đình bà có thỉnh bài gì không, thỉnh bài gì mà bà không bà lộn xộn, tôi đuổi ra khỏi chùa. Bà không có được đi, tôi không có được nhiều thiện cảm với cái người đàn bà này. Okay. Chết rồi mà còn tầm bậy nữa. Thầy ăn dô biểu tôi làm thôi, chứ còn tôi làm miễn cưỡng mà làm thôi. Làm xong pháp rồi á, làm cái pháp vạn sanh thôi, không có làm pháp 49 ngày nghe chưa, chỉ làm một lần nữa thôi đó. Vạn sanh ngày lập tức. Sao mà biết được, về báo mộng cho đứa cháu đích tôn ngày lập tức, cháu ngày lập tức. Nói bà nội vạn sanh, mụ vẫn nhớ con như thế. Nhìn lại mới biết là cái quá trình cho mình thấy là trong cái quá trình tu hành mới thấy tại trước giờ tại trong tâm tôi mê thiền, tôi không thích cái tịnh độ, tôi khinh tịnh độ. Vì cần tu cần ấy, nhìn lại quá trình tu hành mới hiểu rằng cái tịnh độ là cái duyên, cái nhân duyên tịnh độ rất là lớn. Lần đầu tiên mà tôi trong một đời tu hành tôi mà được học một cái pháp có thể giúp được người ta. Thiền tôi vì tôi không giúp cho ai, tôi không cần như người khác, tôi không mà người khác. Chuyện quý vị đó, chuyện của tôi đâu mà tôi có chuyện của tôi mà tôi lo. Đó lần đầu tiên tôi mới thấy được cái hiệu quả của cái pháp tinh độ mà có thể gửi người ta đi vãng sanh được. Kể gì thì chuyện hoang đường chơi vậy thôi, chứ còn tin không tin thì chuyện quý vị. Tôi nói vậy thôi, còn tin không tin chuyện quý vị, tôi chỉ nói thôi. Tin cũng được, không tin cũng được, không sao. Bữa nay như có lớp hả?
Yeah.
Ai thắc mắc gì không? Nói cho nó xong luôn, cho nó hết luôn. Đối với tôi á, đối với cá nhân tôi á, được thấy cái pháp tiến hóa là một cái đại phước. Tôi hy vọng có nhiều người trong tương lai có thể hưởng được cái pháp tiến hóa. Tôi chỉ khuyên những người trong tương lai đó muốn hưởng cái pháp tiến hóa, khuyên họ chừng này thôi. Mình phải tự hỏi đấy. Nhắc lại cái gì, đừng có tới gặp cái đại pháp mà tới nói là pháp có gì làm như tôi coi, thử có gì có thiệt không, thử tôi coi thì làm được tích sự gì. Nếu có cái thái độ như vậy thì tôi nghĩ sẽ không thấy được gì đâu. Ngược lại, nếu mình tới pháp với thái độ là mình tự hỏi mình là đã làm gì để xứng đáng để được giúp, được pháp giúp, pháp với trời cho mình để vãng sanh. Như vậy mình có hy vọng được vãng sanh. Không có pháp nào mà cần mình phải tin cái pháp đó. Không có cái pháp, không có cái pháp đại thừa nào mà phải cần chứng minh gì cho mình hết. Có tin thì hy vọng có cơ hội được giúp, không tin cũng vậy thôi, không tin vẫn được giúp như thường. Quan trọng chính đó, mình có được xứng đáng để mình được giúp hay không, làm tạo được cái công đức gì để mình được giúp, đồng ý không? Đó là tu đó. Chứ đừng có tự đại quá, đừng có nói là cái gì chứng minh cho tôi qua là cái pháp thì thực sự nó hữu hiệu. Ngược lại, cái gì không có đủ tiền để mà thấy được cái bằng cớ, có bao nhiêu tiền đó mà đòi thấy bằng cớ. Người giàu nhất cái thế gian này chưa đủ tiền để mà trả để thấy được cái bằng cớ đó. Tại vì cái pháp đó, nó vô giá, nó đâu cần cái gì tiền đâu. Tin là cái gì lợi, cái gì tin thôi, chứ còn đâu phải, nó phải vô giá, cái gì phải tin cái pháp nó thành vô giá, thì đâu phải cái pháp vô giá. Thắc mắc gì không? Nếu ai thắc mắc gì á thì mình sẽ ngừng lại đây. Thắc mắc gì? Thắc mắc thôi, nhưng biết thắc mắc gì. Cái pháp đó phải có nhân duyên nó mới hiện ra được. Đối với cá nhân tôi đó, nó có cái hiện tướng về cái chuyện thằng nhóc đó, cái đứa không biết mà được bà nội mà trở làm bà báo mộng đó, được báo mộng cho mấy mộng cho tôi chứ đâu có mộng đương liếp đâu, cho tôi hiểu cái pháp nó hiệu quả như vậy đó. Tôi nhìn lại tôi nói cái được báo mộng đó là bà học của tôi, chứ bà học đứa con nít nó đâu có cần biết cái báo mẹ nó bà ngoại bồng nội nó đi không đi nó cũng đối, nó đâu có nghĩa lý gì đâu. Nếu tôi biết thì mới được biết, mới được được báo mộng. Cái nhân duyên như vậy đó, là cái báo mộng nó không phải cho gia đình họ, mà báo mộng nó cho, báo mộng cho tôi qua gia đình họ để tôi hiểu được cái pháp, tôi thấy được cái pháp đó. Chứ đâu phải vãng sanh là phải cần báo mộng để người ta thành lập, ai cũng đi vãng sanh hết đó. Nếu nhân duyên nó đủ thì sẽ thấy pháp đại thừa vui, thấy cái pháp đại thừa nó vui, nó đi trì dễ sợ. Trên cái hời hợt thì nói chỉ là cái pháp mà gọi là dù tới đi vãng sanh thôi, để mà như nó, để nó tin về Phật giáo, tin về tịnh độ, rồi làm sao mình báo mộng cho nó biết để nó tin hơn này nọ này. Đối với tôi đó, cái đó nó quan trọng hơn nữa, nó sâu hơn nữa là báo mộng cho tôi và báo mộng cho gia đình họ là cái phương tiện để cho tôi học cái pháp thôi, đâu phải cái gia đình họ là quan trọng đâu. Chứ báo mộng đứa nhỏ làm cái gì, không có ý nghĩa, báo mộng hoàn toàn không có lợi cho đứa nhỏ. Thầy nói nào tam tông tác lại, tại vì giờ những cái mình được mở mắt ra, vạch mắt ra để thấy cái pháp. Bởi vậy mà tôi mới biết ơn ông Hằng Thần Dỗ. Rồi cuộc đời tôi nói thiệt, tôi đổi ơn ông Hằng Thần Dỗ cho tôi thấy nhiều quá. Mình hồi hướng bằng sanh nha.